sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Trong đồng lúa tốt lại có sen cỏ lùng do hạt giống xấu sinh ra. Cỏ dại này cùng mọc bên cạnh lúa tốt, cả hai cùng mọc lên xanh tốt. Cũng thế, trong trần gian cũng như trong giáo hội luôn có những người xấu sống bên cạnh những người tốt. Cái thiện và cái ác lẫn lộn. Và chớ trêu thầy, có khi người xấu lại được gặp may mắn hơn cả người tốt. Chúng ta đừng có ảo tưởng là có thể có một hội thánh hoàn hảo trên trần gian này, trong đó chỉ còn có toàn những người thánh thiện. Những hình ảnh trong dụ ngôn này rất rõ ràng và quen thuộc với người Palestine. Cỏ lùng là một thứ cỏ dại mà nhà nông phải diệt trừ. Lúc còn nhỏ, cây cỏ lùng giống như cây lúa mì nên khó phân biệt hai thứ. Cho đến khi cả hai đâm bông thì có thể nhận ra cách dễ dàng. Nhưng lúc đó, rễ cỏ lùng và rễ lúa đã mọc quyện vào nhau đến nỗi hễ nhổ cỏ lùng thì lúa cũng dễ dàng bị trốc theo. Lúa và cỏ lùng không thể tách riêng ra một cách an toàn khi cả hai đang phát triển, nhưng cuối cùng chúng cũng phải được tách riêng ra. Cần phải tách riêng chúng ra bởi vì hạt cỏ lùng rất độc, nó gây chóng mặt, đau ốm và hôn mê. Một số lượng nhỏ của nó cũng có thể gây vị đắng khó chịu. Rốt cuộc người ta thường tách riêng nó ra bằng tay. Ông Levison mô tả rằng người ta thuê đàn bà lượm hạt cỏ lùng trong lúa trước khi đem đi xay. Người ta tách cỏ lùng và lúa mì sau khi đập xong. Người ta bày các hạt lên trên một cái nia to và các bà có thể lựa ra những hạt cỏ lùng có kích thước và hình dáng y như hạt lúa mì nhưng có màu xám nhạt. Ánh sáng và bóng tối trong thế giới ta đang sống, thiện và ác trong lòng mọi người, đó là cánh đồng lúa mì mà trong đó cỏ lùng mọc lẫn lộn bên cạnh cây lúa tốt. Còn đối với con người, xấu tốt ở xen lẫn với nhau, vàng thau lẫn lộn, không phân biệt được tốt xấu, hoặc đôi khi đánh giá lầm mà coi người tốt ra người xấu hoặc người xấu ra người tốt. Trong hội thánh và nơi mỗi người có một sự pha trộn thánh thiện và tội lỗi, thiện và ác, đó là điều không tránh được. Hội thánh là thánh thiện tự bản chất, nhưng hội thánh cũng có những con người yếu đuối và tội lỗi. Và chúng ta, mặc dầu đã nhận nhiều ân sủng qua phép rửa tội, cũng có khuynh hướng phạm tội. Thánh Phaolô đã nói, tôi không làm được điều thiện mà tôi muốn, mà điều ác tôi không muốn, tôi lại làm. Chúng ta là những con người bất toàn, nhưng lại muốn tiêu diệt những kẻ bất toàn. Đó là vì chúng ta mang một thái độ bất bao dung. Chúng ta cảm thấy khó chịu tại sao trong hội thánh lại có những kẻ xấu, và ngoài hội thánh lại có những kẻ bách hại hội thánh, gây đau khổ cho nhiều người, mà họ cứ sống nhởn nhơ con cá vàng, đôi lúc lại còn may mắn hơn người chịu đau khổ. Chúng ta thường có thái độ như những đầy tớ của ông chủ trong Tin Mừng. Vậy ông có muốn chúng tôi nhổ cỏ đi không? Đây là thái độ chung của mọi tín hữu chúng ta. Đó cũng là phản ứng của Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã vẽ nên bức tranh gây ấn tượng về việc Đấng Messia sắp đến. Tay người cầm nia, người rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Hụt hẫng vì không thấy cách xét xử của Chúa diễn ra y như mình đã loan báo, nên từ trong ngục tù, Ngài sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng, Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đó là phản ứng ngỡ ngàng của tất cả những ai đã nghe lời Đức Giêsu loan báo. Nước trời đã đến gần. Thế mà họ lại chẳng thấy có gì được phác họa giống như sự xét xử vẫn trông đợi khi nước này tới. Phản ứng tự nhiên của con người là muốn tiêu diệt ngay cái xấu, diệt cả con người xấu. Nhưng Thiên Chúa lại có một lối hành xử khác với con người. Theo Tin Mừng, ông chủ nói: "Đừng cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt, sợ rằng khi nhổ cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa." Từ mùa gieo đến mùa gặt, hình ảnh việc xét xử có một khoảng thời gian. Lúc này đang là thời kỳ lúa lớn lên, là thời gian nhẫn nại của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa gớm ghét sự ác, thì Người vẫn cứ yêu thương con người, kẻ tội lỗi, cũng như người công chính. Và Người biết rõ tiềm năng lạ lùng của lời trong lòng họ. Ngày thu hoạch, ông chủ nói với các đầy tớ ông rằng: "Hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi." Trong Thánh Vị, chúng ta thấy có câu: "Chúa chậm bất bình và giàu lòng khoan dung." Chúa kiên nhẫn đợi chờ con người sám hối. Cỏ lùng thì không có cách nào thay đổi được, chỉ chờ đến ngày là thu hoạch cho vào lửa. Còn con người thì khác. Con người có thể cải tà quy chính, có thể từ một thằng quỷ biến thành một vị thánh. Trong lịch sử giáo hội có biết bao cỏ lùng nhờ ơn Chúa đã trở thành nên hạt lúa tốt. Augustino, Jacques de Foucault là những chứng tích sáng chói. Pierre Thomas có viết một tác phẩm nhan đề: "Hãy xuống những con đường tồi tàn này." Tác phẩm thuật lại việc ông cải tà quy chính từ một người bị kết án tù vì nghiện ma túy và cố tình giết người. Cuối cùng đã sám hối để trở thành một tín hữu Kitô gương mẫu. Một đêm kia, Piri nằm trong phòng giam chuẩn bị ngủ. Đột nhiên anh nghĩ tới một tệ trạng xấu xa mà anh đã gây ra trong đời mình. Anh cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt cần phải cầu nguyện. Nhưng anh đang nằm chung với một tù nhân khác tên là Chico, nên anh phải đợi cho Chiro ngủ đã, anh mới quỳ gối trên sàn nhà và cầu nguyện. Anh kể lại rằng: "Tôi bày tỏ với Chúa những gì có trong trái tim tôi. Tôi nói với Ngài những điều tôi muốn, những thiếu thốn của tôi, những hy vọng và thất vọng. Tôi cảm thấy dường như có thể khóc được. Đó là một điều mà bao nhiêu năm nay tôi không thể làm được." Sau khi Pierre vừa cầu nguyện xong, một tiếng nói đáp lại: "Amen." Đó là tiếng của Chico. Rồi Chico nói nhỏ với Pierre: "Tôi cũng tin Chúa." Thế là hai người bạn tù dốc cạn quá khứ tội lỗi xấu xa và cùng chia sẻ quyết tâm sám hối trở về. Không biết họ đã tâm sự với nhau bao lâu, nhưng trước khi đi ngủ, Pierre đã nói: "Chúc Chico ngủ ngon nhé. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Chỉ có chúng ta là không ở với Ngài thôi." Đứng trước tình trạng như thế trong trần gian và trong giáo hội, chúng ta phải có thái độ nào? Chỉ có hai thái độ: hoặc là tiêu cực, hoặc là tích cực. Nếu có thái độ tiêu cực thì cho thế gian này là đồ bỏ đi, một thế giới hư hỏng đầy tội lỗi, cứ để cho nó qua đi. Thái độ tiêu cực này làm cho chúng ta tuyệt vọng, không còn tin vào cái gì nữa, chỉ còn biết ngồi mà rủa bóng tối. Chắc chắn Chúa không cho chúng ta có thái độ tiêu cực này. Chúng ta phải có thái độ tích cực. Thái độ này giúp chúng ta hãy hướng lòng lên, không ngồi đấy mà nguyền rủa bóng tối, mà chấp nhận nó, đồng thời cố gắng đốt lên một ngọn nến. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Các con là ánh sáng cho thế gian, không ai đốt đèn rồi đặt dưới đáy thùng. Ngược lại, người ấy sẽ đặt trên giá đèn để soi sáng cho mọi người trong nhà. Ánh sáng các con cũng phải tỏa sáng trước thiên hạ như thế." Nhưng một cách thực tế, làm sao chúng ta có thể thắp lên một ngọn nến giữa đêm đen tối tăm của thế giới hôm nay? Trước hết chúng ta có thể cầu nguyện. Một thi sĩ đã nói, lời cầu nguyện mang lại nhiều điều hơn những điều thế giới dám mơ ước. Thứ đến và tích cực hơn, chúng ta có thể xắn tay áo lên làm một điều gì đó chống lại sự ác trong thế giới chúng ta. Chúa để người lành kẻ dữ sống chung với nhau là để gây ích lợi cho nhau, như lời Thánh Augustino đã nói. Kẻ dữ người lành đều là con cái Chúa, được Chúa thương yêu tất cả. Chúng ta cũng phải thương yêu nhau và phải có thái độ khoan dung. Có lần Liên Hiệp Quốc đã chọn nguyên một năm làm năm quốc tế về lòng khoan dung, để giảm thiểu khuynh hướng bất bao dung ngày càng gia tăng trong nhân loại. Bao dung là nhân từ, kiên nhẫn chịu đựng những điều xấu của người khác để dần dần tìm cách hoán cải họ. Sự kiên nhẫn mà Chúa khuyên chúng ta phải có là phản ảnh sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Đây không phải là sự cam chịu vô ích, là đè nén cơn giận hay cây cú thất vọng. Sự kiên nhẫn phải có là sự bình thản đợi chờ để kẻ tội lỗi có cơ may quay trở lại. Chúa ghét tội nhưng lại yêu tội nhân vì họ còn có thể thống hối để được tha thứ. Luôn luôn có một thế lực thù địch ở trong thế gian tìm kiếm và chờ đợi để phá hủy hạt giống tốt. Kinh nghiệm đời sống chúng ta có hai loại ảnh hưởng và cùng tác động trên đời sống chúng ta. Đó là ảnh hưởng giúp cho hạt giống lời Chúa được nảy nở tăng trưởng, và ảnh hưởng tìm hủy hoại hạt giống tốt trước khi nó có thể đâm bông kết trái.